ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển
và vượt qua khổ đau. Nhận diện là một tiến trình của nhận thức, đánh giá, phản ánh vừa bản chất khổ đau, gốc rễ khổ đau, hậu quả khổ đau, còn giúp cho chúng ta đặt lại các vấn đề tại sao ta bị đau khổ và tại sao chúng ta không nỗ lực để kết thúc các đau khổ mà mình đang có. Để làm công việc đó thì mỗi người hãy tự đặt ra một câu hỏi thứ hai: bằng cách nào? Đó là sự vượt qua. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật nhiều lần lặp lại quan điểm của Ngài là: này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên bố hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau. Và thứ hai đó, chỉ ra con đường kết thúc các khổ đau. Ngoài hai điều đó ra, Đức Phật không thuyết giảng những nội dung dư thừa, các vấn đề chưa mang tính thực tiễn, vì điều đó đó không thật sự liên hệ đến đời sống hoặc không có giá trị gì trong việc kết liễu các khổ đau của kiếp người. Và do đó tu học theo Phật, mỗi hành giả hãy đi một quyết tâm nhận diện khổ đau mà mình đang vướng phải và nỗ lực để vượt qua nó. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng sau khi giác ngộ tại vườn nai, giúp cho chúng ta nhận diện được hai loại khổ đau chính: khổ đau liên hệ đến thân, bao gồm sanh, già, bệnh, chết; khổ đau liên hệ đến tâm, bao gồm thương yêu phải chia lìa, ghét nhau phải gặp gỡ, mong muốn không được tội nguyện, và bản thân của tổ hợp tâm vật lý sắc thọ tưởng hành thức này là một nhóm khổ. Nói một cách khác là Đức Phật đã phân tích chúng ta thấy được hai loại hình chính của khổ: khổ đối với thân và khổ đối với tâm. Không, khổ về vật chất, khổ hoàn cảnh sống, khổ do thiên tai, khổ do tai nạn và nhiều thứ khác, chẳng qua nó liên hệ trực tiếp đến thân của chúng ta thôi. Và từ đó, nếu không nỗ lực làm chủ gì vượt qua, chúng ta bị tác động tiêu cực, đó là gây ra trạng thái khổ tâm. Và trên nền tảng này đấy, chúng ta hãy tuần tự phân tích để tìm ra các giải pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau mà mình đang gặp phải. Vấn đề một: giá trị trị liệu của nhận thức khổ đau. Xuất sử ghi nhận rằng ngay sau khi Thái tử Tất Đạt Đa tận mắt nhìn thấy cảnh già, bệnh, chết ở ba cửa thành trong một lần du ngoạn, trở về lại hoàng cung á, Ngài bắt đầu ưu tư đặt ra các vấn đề liệu hạnh phúc trần đời mà đỉnh cao nhất là vương quyền có thể giải quyết được các cái khổ đau kiếp người như ta đã mục kích không? suy đi xét lại, Đức Phật đã tự trả lời với câu hỏi mình đặt ra: không thể. Đức Phật đã đối thoại với Đức Vua Tịnh Phạn để thuyết phục vua cha cho phép ngài từ bỏ ngôi vàng, tìm con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Vua cha nói: con được quyền có bất kỳ nguyện ước gì. Các nguyện ước mà Thái tử Tất Đạt Đa đưa ra là: làm sao cha có thể giúp cho con hết già, hết bệnh, hết chết và hết khổ đau. Câu trả lời của Đức Vua Tịnh Phạn là: trời ơi, những thứ này cha cũng vướng phải, các tiên đế ngày xưa của dòng họ chúng ta cũng bị vướng phải, và đây là điều mà không ai có thể thoát được. Thái tử kết luận với vua cha: kính mong phụ vương hãy thương tưởng con, để cho con có được cơ hội tìm kiếm giải pháp giải quyết các vấn đề khổ đau, vì con sinh ra không phải để làm vua mà để trở thành một nhà tâm linh thôi. Dĩ nhiên nhà vua đã không đồng tình cho thái tử đi tu, và thái tử đã phải đi tu lặng lẽ về đêm giữa cửa thành, trong thời điểm mà vua cha, các quan tướng trong triều đình và những người làm công tác an ninh trấn thủ cửa thành đó đã ngủ rồi. Sự mục kích đó đã để lại những cái suy tư trăn trở thao thức về các vấn nạn và các giải pháp liên hệ đến con người. Do đó thấy là một trị liệu, nhất là thấy đúng. Có những cái thấy làm cho chúng ta sáng mắt và vượt qua được tất cả các lạc hậu bế tắc mà mình đang dưới kẹt vào. Có những cái thấy mở ra một tiến trình làm mới. Có những cái thấy thay đổi cả một cuộc đời. Có những cái thấy giúp cho chúng ta trở thành những người hữu dụng. Và do đó đừng đánh mất cơ hội thấy đúng những điều cần thấy. Đó là phần chánh tri kiến, đúng có thể giúp chúng ta xóa hết tất cả các bụi mờ về bản chất hiện thực của cuộc sống, về nguyên nhân của các cái khổ đau và về hậu quả của chúng. Dân gian Việt Nam có câu: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng cùng cái mô tiếp nhận thức này. Ý nói rằng đó, những kẻ phạm pháp trái với lương tâm, ích kỷ và có những hành vi ứng xử tiêu cực đó, chưa nhìn thấy các hậu quả nhãn tiền của những người khác thì hầu như là không cảm thấy rằng những hành vi xấu ác của mình đó là gây phương hại cho bản thân. Đến khi nhìn thấy khổ đau rồi các hậu quả nó kéo dài đến vài chục năm, thậm chí có thể là nhiều kiếp sống, thì lúc đó người ta mới mở mắt tỉnh thức. Lúc ấy đôi lúc đã muộn màng nhưng vẫn còn hơn không. Các tu sĩ Phật giáo được Đức Phật khích lệ nên đi thăm bệnh tại các bệnh viện. Một mặt á, là thực tập lòng từ bi, cảm thông với nỗi khổ niềm đau mà người khác đang vướng phải, tìm cách để hướng dẫn giúp cho người đó vượt qua khổ đau. Đó là sự nhập thế. Bản chất của lời khuyên này nó ngoài ý nghĩa từ bi và nhập thế ra còn là giúp cho người tu tu tốt hơn. Vì khi chúng ta thấy rằng là đến lúc nào đó mình sẽ bệnh giống như bệnh nhân này, đối diện với những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, thời gian chẳng còn bao nhiêu nữa, cho nên hãy sống những gì đáng sống, hãy sống một cách có giá trị, hãy sống vô ngã vị tha, hãy sống rộng lượng tha thứ, hãy sống bỏ qua những nỗi khổ, hãy sống kết thúc các hận thù quan trái. Vì ngân quỹ thời gian không cho phép chúng ta lãng phí thêm một tích tắc nào nữa. Ai có người thân vừa sống lại từ cái chết sẽ thấy rất rõ là người ấy có một thay đổi rất mạnh mục về nhân cách, lối sống và các mối quan tâm. Có nhiều người hống hách, tự cao, khó khăn, gây rối, trở ngại, làm phiền, trải qua cơn thập tử nhất sinh rồi đó thì trở nên dễ thương hơn, dễ gần gũi hơn, dễ cảm thông, dễ hiểu hơn, vì tính tình của họ thay đổi rất là tích cực. Cho nên phải vào bệnh viện thăm các bệnh nhân để chúng ta không sử dụng sức khỏe và sự sống này cho những việc chẳng đáng đâu vào đâu hết. Chúng ta sẽ ý thức về vô thường, ý thức về sự giới hạn của cuộc sống, ý thức về mọi thứ, và do vậy chúng ta sẽ sống khôn hơn, có giá trị tích cực hơn. Nói một cách khác, thấy đúng, nhất là thấy khổ và bệnh chết và những nỗi khổ liên hệ đến tinh thần á, làm cho chúng ta trở nên bản lĩnh hơn. Điều đó lệ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta thấy như thế nào. Vấn đề 2, thấy nguyên nhân và diễn trình của khổ đau. Bài kinh Chuyển Pháp Luân được xem là đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng tôn giáo và tư tưởng nhân loại. Bài kinh này dạy chúng ta về hai cách nhận định khổ đau. Thứ nhất là thừa nhận khổ đau có mặt với mình là một hiện thực. Và thứ hai đó là tìm kiếm các nguyên nhân để kết thúc nó. Cái đó là tiến trình quả khổ và nhân khổ. Nếu chúng ta không có xác định được hai vấn đề này đó thì khổ đau vẫn còn ý nguyên. Theo năm tháng qua tác động của các duyên thì khổ đau nó lớn dần, giống như cỏ được mọc, sanh sôi, nảy nở vào mùa mưa vậy. Cho nên giáp mặt với khổ đau là một bản lĩnh và cũng là một nghệ thuật trị liệu theo tinh thần Phật dạy. Trong bài kinh này đó, Đức Phật khích lệ chúng ta từ bỏ ba thái độ sai lầm khi chúng ta nhìn thấy khổ đau. Thái độ 1, phớt lờ khổ đau. Phớt lờ là một sự liều mạng. Người phớt lờ đó vì nghĩ rằng là tôi sẽ không đủ sức để vượt qua nó, cho nên tốt nhất tôi không cần phải biết những trở ngại, khổ đau, bế tắc liên hệ đến tôi là như thế nào, mức độ ra sao. Vì biết sanh lo, lo sanh khổ, khổ dẫn đến nhiều bế tắc lớn hơn. Lối tư duy này đó, thoáng qua đó, có vẻ như là logic, nhưng mà thực ra đó, nó chỉ là cách chúng ta che đậy, phủ trùm và lánh tầm mắt mình khỏi cái khổ đau mà mình đang có. Cho nên chúng ta đã đang làm liều. Thì đó phải có bản lĩnh, không nên phớt lờ. Vì phớt lờ đó không phải là giải pháp. Phớt lờ là một thái độ dễ làm nhất, đỡ mất thời gian nhất, nhưng hậu quả và các di hưởng để lại của chúng là cũng rất là lớn. Thái độ 2, đào tẩu khỏi khổ đau. Từ phớt lờ dẫn đến đào tẩu là một tiến trình thôi. Có người từ phớt lờ chọn đến đào tẩu chỉ là một tích tắc, có người có thể là vài ba năm. Khi mà sức phớt lờ đó đã không còn chịu được lần nữa, lúc đó đối diện với khổ đau đó, đối với họ là một cái áp lực rất lớn, cho nên họ phải đào tẩu khỏi thực trạng khổ đau đó. Ví dụ như các con nợ bị vỡ nợ, các chủ hụi bị vỡ nợ, thường có khuynh hướng là đào tẩu khỏi thành phố hoặc quốc gia mà mình đang sống. Tắt hết tất cả các điện thoại di động, xóa hết các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và thay đổi các hệ thống mới, số mới, tài khoản mới, để cho những người cho mình vay nợ hoặc liên hệ đến việc giới thiệu nợ, đòi nợ, không còn cách nào để truy tìm ra cái manh mối mình đang ở chỗ nào. Đào tẩu là một sự biến mất. Mà biến mất ở đây thực ra đó là sự trốn trách nhiệm thôi. Đang khi các nguyên nhân khổ đau vẫn còn, hậu quả và di chứng khổ đau vẫn đang còn tác động rất mạnh đến những bên liên hệ. Chúng ta đào tẩu khỏi khổ đau đó, chúng ta đang nhấn chìm khổ đau xuống đến một cái mức độ cung cực mà người trong cuộc đó đôi lúc có nhiều người chịu không nổi, phải chọn lấy tự sát. Một Phật tử lấy danh nghĩa là Phật tử thuần thành, gắn liền với nhiều sự sinh hoạt của các chùa, vay mượn nợ từ các chùa với một lãi suất cao hơn ngân hàng. Và khi đến thuyết phục các chùa đó, thì Phật tử này đó giải thích rất là hợp lý. Nếu nhà chùa để tiền trong ngân hàng đang khi chờ xây dựng chùa thì cái lãi suất đó là căn bản thôi. Bản thân của Phật tử đó nếu vay ngân hàng đó, thì phải trả một lãi suất cao hơn đến 40-50% hoặc hơn thế nữa tùy theo thời điểm. Như vậy hợp đồng ở đây được đặt ra là nhà chùa sẽ nhận lấy một cái lãi suất cao hơn là từ ngân hàng, và đương sự mượn tiền từ nhà chùa đó sẽ không phải trả một cái lãi quá cao do vì mượn tiền từ ngân hàng. Tự tha đều được hưởng lại. Xét lấy uy tín của vị Phật tử đó trong nhiều năm sống, có thể có uy tín về việc mà chi trả nợ, chưa từng có một cái sự cố nào, nhiều chùa đã tham gia đóng góp. Khi việc làm ăn bị thua lỗ do khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, thì gia đình Phật tử đó đã mất khả năng chi trả. Và hiện nay đó, nhiều chục ngôi chùa đó là phải ngậm bò hòn làm ngọt, vì đến giai đoạn trùng tu chùa không có tiền để giải quyết các vấn nạn đó. Phật tử đó đã đào tẩu và nghĩ rằng cách thức này đó giải quyết im thấm những khổ đau. Họ mới gửi cho chúng tôi một email để nhờ chia sẻ rằng là tôi lâm vào hoàn cảnh như vừa nêu. Nếu tôi chết đó, thì nghiệp mà vay nợ này có kết thúc theo cái chết của tôi hay không? Hoặc là nếu tôi tuyên bố phá sản thì tất cả các cái nợ nần mà tôi vay mượn từ các chùa và các bạn đồng tu đó có được kết thúc hay là nó sẽ tiếp diễn bằng cách nào? Câu trả lời theo luật pháp, nếu ta công bố phá sản và được các cơ quan nhà nước kiểm định đánh giá đúng theo cái tiến trình nộp đơn phá sản, thì kể từ thời điểm được chính thức thừa nhận là phá sản, tất cả các trách nhiệm pháp lý và dân sự bồi thường cho các chủ nợ đó có thể được kết thúc. Sau khi sử dụng hết tất cả các động sản và bất động sản còn lại của người đó, chia đều cho tất cả các nạn nhân, nhưng nghiệp vẫn còn y nguyên, đó là nghiệp thiếu nợ. Nếu chúng ta không thương lượng và thuyết phục các chủ nợ cắt bỏ cái phần tiền lãi bằng một sự đồng tình, thì cả vốn lẫn lời nó sẽ được lũy tiến theo năm tháng. Phá sản thì hết trách nhiệm dân sự và pháp lý, nhưng trách nhiệm nhân quả vẫn tiếp tục diễn ra và đeo bám chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Do vậy người Phật tử không nên chạy trốn khỏi trách nhiệm dân sự, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phổ quát. Do đó hãy bản lĩnh đối diện để vượt qua các cái nguyên nhân khổ đau mà chúng ta đã gây tặng cho người khác. Vì nếu không làm bây giờ, đang khi chúng ta còn sức khỏe, chúng ta cũng phải làm ở tuổi già, lúc đó không còn đủ sức để làm, hoặc làm sẽ không có hiệu quả. Hoặc nếu không thế, chúng ta phải chịu các hậu quả ở kiếp này và những kiếp về sau nữa. Vấn đề còn lại là sự lựa chọn khôn ngoan thôi. Thái độ ba, không nên cường điệu quá khổ đau. Cường điệu quá là bơm vào trong nhận thức một cái lượng khổ đau lớn hơn hiện thực khổ đau đang có. Đó là do thái độ chúng ta quan trọng quá về mình, chấp về cái tôi của mình bằng danh nghĩa tự trọng hay tự ái, hoặc bao gồm cả hai. Triết học Phật giáo đề cập đến bốn phương diện: ngã si tức là si mê về mình, ngã kiến là chấp về mình, ngã mạn là cống cao hay mặc cảm, ngã ái là quá thương yêu mình bằng tự trọng hay tự ái. Điều làm cho chúng ta dễ dàng bị thương tổn. Các cái dấu hiệu cho thấy chấp vào ngã si kiến mạn ái bao gồm: dễ than vãn, dễ tủi phận, dễ mặc cảm, dễ hờn trách, dễ có cảm giác rằng mình bị bỏ rơi, có cảm giác rằng là tôi không được người khác xem ra gì, vân vân. Các dấu hiệu đó cho thấy chúng ta bị vướng kẹt vào việc chấp ngã quá nhiều. Chị em phụ nữ phần lớn bị rơi vào tình huống này, một phần do phản ứng sinh học của cơ thể liên hệ đến giới tính, một phần đó là do lối sống mà ra. Về hóc môn giới tính đó, thì người nam có phản ứng hóc môn testosterone, một phản ứng có thể ức chế cảm xúc. Do vậy đàn ông ít khóc, ít sầu, ít bi, khổ, lo lắng. Còn chị phụ nữ thì cái hóc môn đó ít hơn, cho nên họ dễ dàng khóc, buồn, đau, lo, sầu, bi, u, não, vân vân. Cho nên khi khổ đau có mặt, thay vì ta than khóc với đó, cường điệu quá đó, thì hãy nhìn thấy nó như là chính nó, không thêm không bớt. Nói như chính nó rất là đơn giản. Ví dụ chị phụ nữ nào trên gương mặt mình có 3-4 cái mụn ruồi to nằm ở những vị trí mà người ta không thích, thay vì nói là gương mặt tôi xấu xí quá, chị phụ nữ đó có thể chọn giải pháp đi giải phẫu trong vòng nửa tiếng là xong, tốn có 1-2 triệu đồng. Thế từ đó về sau không còn phải bị ám ảnh bởi những cái dấu hiệu mà làm cho chúng ta đánh mất đi sự tự tin. Hoặc có người đi ra bên ngoài bị người ta phê bình vài ba câu, cái nó chờ tôi số xui quá, đi tới đâu cũng có người tấn công chỉ trích dòm ngó ghét bỏ, thôi bây giờ không tiếp xúc với ai, không chơi ai nữa. Đó là cường điệu quá khổ đau. Hành tinh này 7 tỷ người, mình bị có 2-3 người nói như thế, còn đó là 6 tỷ hơn còn lại chẳng có đề cập gì hết. Chúng ta vẫn là người tốt rồi. Cứ mạnh dạng đánh giá trên một cái tỷ lệ, thì số mà không tán đồng với mình, phê bình, chỉ trích, phá đám, cho người bánh xe, gây sự, chỉ là con số 0.000% thôi. Thì tại sao chúng ta phải cường điệu quá cái trở ngại mà mình đang bị vướng phải? Đó là nhận thức bằng con mắt như thị, tức là chánh tri kiến. Khắc phục được 3 thái độ: phớt lờ khổ đau, đào tạo khổ đau, cường điệu quá khổ đau, người tu học Phật có bản lĩnh nhìn thấy mặt mũi của khổ đau như chúng đang là. Và đây là một tiến trình trị liệu. Vì khi thấy được như thế rồi đó, chúng ta mới bắt đầu đầu tư thời gian phân tích các nguyên nhân khổ đau, mà theo Đức Phật trong kinh Chuyển Pháp Luân đó, là do tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. không có bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào thoát ra khỏi bốn loại hình này, bốn phạm trù này. Phần lớn các tội hình sự bị ngồi tù gỡ lịch qua các năm tháng là do lòng tham dẫn đến việc mờ lương tâm và lý trí. Có nhiều loại tội phạm là do vì sử dụng rượu bia, các loại ma túy tổng hợp làm mất sự kiểm soát và làm chủ bản thân, nó thuộc về si mê. Có nhiều nỗi khổ niềm đau và trở ngại do chúng ta không làm chủ được cơn giận nên phát ngôn bừa bãi, hành động là gây thương tổn đến mạng sống người khác, thuộc về sân. Và có rất nhiều khổ đau do chúng ta cứ chấp chặt rằng mình đúng, người khác sai, ta là số một, và không hề buông bỏ, rộng lượng, tha thứ, chấp cho đến chết mang theo thôi chứ không có tháo mở được. Đó là những gốc rễ chính của khổ đau. Thay vì chúng ta đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho cuộc đời hay số phận an bài, đổ lỗi cho năm tháng ngày sinh không tốt, đổ lỗi cho ngày chết vào những cái cung xấu từ ông bà cha mẹ người thân, vốn chỉ làm cho chúng ta tạo các nghiệp bất thiện thêm, không giải quyết được các vấn nạn khổ đau mà mình đang có. Chị em phụ nữ cần phải nỗ lực vượt qua các thói quen, thói quen gặp thầy bói, phong thủy, địa lý, nhân điện, đồng bóng, ngoại cảm và bùa chú, vì những thói quen đó đã gây tạo thêm nhiều nỗi sợ hãi, nhiều nguyên nhân sợ hãi, và vốn chúng sẽ tụ thành các hậu quả khổ đau ngay thời điểm đó và những thời điểm về sau. Có nhiều gia đình đang sống hạnh phúc, gặp ông thầy bói, hỏi ông vài ba câu cho vui, ông nói là dưới nhà của ông bà có vài hài cốt, do các hài cốt này đó gia đình bà, người thân bà sẽ phải bị bệnh và nặng hơn nữa là bị chết. Cho nên muốn sống bình yên, một là di chuyển khỏi chỗ khác, hai là phải dỡ mộ lên. Nhiều người mê tín đã sợ đến độ phải bán gấp và bán với sát rẻ mạt các cái căn nhà vì sợ rằng mình sẽ phải bị chết. Hoặc nhiều người hoang mang không biết là phải làm thế nào, vì đào hài cốt lên á thì phải phá hết tất cả các cái hệ thống cột nền móng, nó tốn đến thậm chí là hàng trăm triệu, mà tiền mình đâu có. Một câu phán mê tín dị đoan làm cho các chị em có thói quen này đó sống lao đao trên cõi đời này. Do đó cần phải vượt qua những nguyên nhân sai lầm để chúng ta không trở thành nạn nhân khổ đau do chính mình tạo ra. Vấn đề 3, vượt qua khổ đau bằng chánh kiến. Đó là nội dung quan trọng nhất ở trong bài kinh Tất cả lậu hoặc. Tất cả lậu hoặc được hiểu là tất cả phiền não, những nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau và đẩy chúng ta rớt vào trong sanh tử luân hồi, trải qua nhiều kiếp sống. Trong bài kinh này, Đức Phật khích lệ những người tu học Phật đó cần phải phát triển chánh kiến và nỗ lực giải quyết tất cả các khổ đau bằng chánh kiến chứ không bằng các phương pháp khác, vì chánh kiến giúp chúng ta thấy rõ được đâu là gốc rễ của các khổ đau mà mình đang gặp phải. Chúng tôi vừa đề cập đến các nguyên nhân khổ: tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ là những nguyên nhân chính. Ngoài các nguyên nhân chính này ra đó, liên hệ đến sự si mê đó, nó còn có mê tín dị đoan. Và hầu như phần lớn chúng ta bị mê tín dị đoan này sai sử, nắm đầu, khống chế, chi phối, tác động và đánh cho chúng ta tơi tả bằng các cú đánh hội đồng. Làm công tác tư vấn gần 20 năm qua với tư cách là trụ trì của chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã gặp rất nhiều các thành phần khác nhau, vai trò xã hội khác nhau, tuổi tác và giới tính khác nhau. Nhưng điểm giống nhau của các vấn nạn khổ đau mà họ đến để nhờ tư vấn là mê tín. Mê tín tạo ra nỗi sợ hãi, sợ hãi tạo ra mê tín, mê tín và sợ hãi là bóng và hình, âm vang và tiếng, không tách rời nhau. Thấy đúng bản chất của cuộc sống, những diễn tiến của chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Cái người có ít kiến thức á, cái gì cũng sợ, người có biết gì đâu. Lo lắng là một phương diện nhỏ của sợ, lo xa, lo trong, lo ngoài, lo bao đồng, lo ôm đờm là người chưa có trí tuệ. Phần lớn chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào bệnh lo này. Lo là một hệ lụy sợ hãi thuộc về cảm xúc, là một phản ứng tiêu cực của cảm xúc, và sẽ đẩy chúng ta vào cái thế gọi là căng thẳng hơn, lính quýnh hơn, bế tắc hơn thôi. Như vậy giải quyết các khổ đau bằng nhận thức đúng được hiểu theo Đức Phật bao gồm: thứ nhất, ta không nên tin thế giới có một nguyên nhân đầu tiên, dầu được gắn ghép là Thượng Đế tức Duy Thần hay Duy Vật hoặc Duy Tâm. Đức Phật khẳng định trong hàng trăm bài kinh suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài rằng vũ trụ bao la không ngần mé này đó được hình thành bằng sự tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng thôi. Theo công thức, cái này có tạo tiền đề cho cái khác có, cái này phát sinh dẫn đến các điều kiện cho cái khác cùng phát sinh, cái này kết thúc tạo ức chế dẫn đến sự kết thúc cái khác, và cái này bị thay đổi dẫn đến tiến trình thay đổi ở những cái tương thuộc và còn lại. Nguyên nhân đầu tiên là không thể có. Hiểu được học thuyết duyên khởi này đó, chúng ta sẽ không còn đổ thừa Thượng Đế, đổ thừa cuộc đời, xã hội và người khác nữa. Ta thấy tương quan nhân quả, tương quan duyên khởi, để chúng ta khéo xử lý, giải quyết các vấn nạn hơn, thay vì chỉ ngồi than ngắn thở dài về những chuyện khổ đau đã qua. Thứ hai, không chấp nhận số phận an bài, vì nhận thức này đó sẽ kết thúc toàn bộ các nỗ lực tích cực và đúng phương pháp mà mỗi người có thể có. Thực tế thì chưa từng có số phận. Số phận nếu có là do chúng ta tạo ra thôi. Số phận đây được hiểu là một cái gì đó cố định, được áp đặt bởi một lực siêu nhiên, có thể là Thượng Đế, Thần Linh, chứ không phải do chính mình. Đang ghi theo Đức Phật đó, các hành động chúng ta đó được đạo diễn bởi nhận thức tâm, và tâm nó thay đổi theo hoàn cảnh, điều kiện, môi trường, thời gian. Cho nên ta có thể thay đổi cuộc đời của mình một cách tốt hơn, hoặc nếu ta ỷ lại ngủ quên trên chiến thắng, không tiếp tục sống đời đạo đức, chúng ta có thể bị tuột hậu về phương diện này và bị rất nhiều những người khác qua mặt. Đó là tiến trình thay đổi. Mê tín dị đoan làm cho rất nhiều người bị kẹt vào những niềm tin không có thật. Chẳng hạn như dân gian nói, ai có lỗ tai đó mà phần bên dưới dài, to, dày là tướng tử thọ. Đây là một loại nhân tướng sai lầm. Trái tai dài không liên hệ gì đến tử thọ. Có rất nhiều người có trái tai dài đến gần 3 tấc mà vẫn chết yểu, hoặc là chết ở tuổi trung niên. Thượng tọa Thích Minh Phát ở đình Ấn Quang chết ở tuổi 40-41 gì đó, có trái tai rất dài, rất đẹp, mà những người khác không có được. Một bộ phận khác của người Trung Quốc cho rằng là tướng tử thọ nó được ghi nhận bằng cái nhân trung, tức là ở cái chóp mũi đến cái môi trên. Dài đó là tử thọ. Và có người đã lý luận rằng là nếu đó là một sự thật đó, tương truyền Bành Tổ sống 800 năm mới qua đời, vậy ông ấy phải có một cái nhân trung dài đến mấy thước, lại càng vô lý. Có ba tướng tuổi thọ mà phần lớn người ta đều có thể chấp nhận được. Thứ nhất đó là cái chân mày ở phần đuôi đó, nó dài như các viên ông đậu cốt. Thứ hai đó là ở trong lỗ tai đó phúng ra các sợi lông rất dày và đậm. Và thứ ba đó là ở đường mệnh đạo đó có một đường song song, không có chia cắt, không bị nhè nhòa. Ba tướng này đó tôi nói là khá chuẩn đối với đại đa số các tình huống. Nhưng và rồi á, có nhiều người có đủ ba tướng đó, nếu uống rượu, sử dụng ma túy, thức khuya, ăn uống không đủ, làm việc kiệt sức cũng chết yểu như thường thôi. Còn khoa học còn cho chúng ta biết là ai thừa hưởng gen di truyền của cha mẹ ông bà sống tuổi thọ trung bình là 80, trên bản chất thì người đó cũng có được cái gen di truyền sống thọ tương tự. Có rất nhiều gia đình á, ông bà cha mẹ sống đến 90 tuổi mà những đứa con chết ở tuổi 30-40 thôi. Tất cả này nó liên hệ đến lối sống. Cho nên nhân tướng dầu là những dấu hiệu về tuổi thọ chiếm đại đa số là sự thật đúng, vẫn là một sự tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Đang ghi khái niệm về số phận là một sự tuyệt đối. Cho nên người tu học Phật á, đừng nên bị dướng kẹt vào các quan niệm bói toán đó, để chúng ta có thể sống tích cực, lạc quan và yêu đời. Thứ ba, những niềm tin về hên xui may rủi là một ám ảnh đối với phần lớn người Phật tử và những người thiếu tu học Phật nói chung. Thực ra thì không có sự ngẫu nhiên, hên và xui là ngẫu nhiên. Đang khi Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng đó, mọi thứ đều có tiến trình nhân quả của nó hết. Vấn đề là do vì chúng ta không nhận diện ra, không phân tích đến tính chốn, không truy nguyên được nó, cho nên đó, nó trở nên tiếp tục tồn tại và phát triển. Chúng ta thì bất lực, thúc thủ và ngậm đắng nuốt cay thôi. Các lĩnh vực nào cũng có các chuyên gia, có các tư vấn gia. Ta hãy nên đến gặp các chuyên gia và những nhà tư vấn chuyên môn về lĩnh vực mà mình đang cần tìm hiểu, để chúng ta phanh ra đầu mối của vấn đề. Thời đại kỹ thuật số này với sự ra đời của các máy tìm kiếm mạnh nhất như là google.com đó, các thông tin mà mình cần tìm kiếm từ vũ trụ, không gian cho đến những cái việc văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, triết học, lối sống, hầu như không có cái gì mà không tồn tại trên Internet. Các kiến thức chuẩn đúng sẽ giúp cho chúng ta là khắc phục được các nỗi sợ hãi và những lối sống tiêu cực. Tạp chí về sức khỏe phổ biến miễn phí trên mạng đến dài 30 bằng tiếng Việt. Và chỉ đọc các thành quả nghiên cứu, những cái công trình nghiên cứu của các bác sĩ, các nhà nghiên cứu tầm hấp, mà thời gian đầu tư của họ trung bình là 5-10 năm, có người đến vài ba chục năm. Chúng ta sử dụng chúng bằng cách đọc chúng chỉ trong vòng dài 3 phút là có thể hội ngộ và khắc phục được các hậu quả xấu này rồi. Đó là cái phước của thời hiện đại. Khi nhận diện ba vấn đề vừa nêu bằng chánh kiến, Đức Phật khẳng định rằng là chúng ta sẽ vẫy tay chào với khổ đau. Vai trò của chánh kiến, tức là tầm nhìn đúng, nhận thức đúng là rất lớn trong tiến trình trị liệu và kết thúc khổ đau. Rất tiếc là Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc, cho nên đã truyền bá một cái khuynh hướng là kháng cự lại với việc học Phật pháp, kháng cự lại với việc bác học đa văn, mà trong thời Đức Phật đó, nhấn mạnh nó như là trước chìa khóa để giải quyết các vấn nạn ở trong rất nhiều kinh. Nguyên nhân sai lầm này là do vì người Trung Quốc hiểu sai hai khái niệm. Khái niệm một, sở tri trước, là một nữ danh từ mà nghĩa chính của nó là gì? Các chướng ngại về sự hiểu biết, bao gồm mê tín dị đoan, nghe mà không có kiểm chứng, hoặc không chịu nghiên cứu đào sâu, không học hỏi, không khắc phục, vân vân, và nhiều nguyên nhân khác nữa. Người Trung Quốc dịch sai thành kiến thức là một chướng ngại. Và từ đó, nhiều tông phái của Phật giáo Trung Quốc không hề khích lệ việc học Phật, chỉ đọc một bài kinh pháp môn, hoặc là vị đạo sư mở pháp môn đó dạy cái gì thì biết cái đó thôi, không cần tìm hiểu, tham khảo, đọc thêm bất cứ một bài kinh nào của Đức Phật dạy. Dần dà các Phật tử đó trở thành mù chữ Phật pháp. Do vì hiểu sai khái niệm mà phương pháp làm đạo và truyền đạo của Trung Quốc đã tạo ra rất nhiều các thế hệ Phật tử mù chữ Phật pháp. Khái niệm hai, giải thoát tri kiến, nghĩa của đó là một ngữ danh từ được hiểu như sau: kiến thức về sự giác ngộ. Và đây là một kiến thức để xác định một vị chân nhân đã chính thức trở thành một vị thánh nhân. Và trong kinh Tạng Pali, cái công thức về kiến thức về sự giác ngộ này được lặp lại đó hàng ngàn lần, gồm có 4 câu hay gọi là 4 phán đoán. A, tái sanh đã tặng. B, hạnh thánh đã thành. C, việc nên đã làm. D, không còn trở lại sanh tử này nữa. Một bậc giác ngộ nào mà không nhận diện rõ về sự giác ngộ qua câu tuyên bố vừa nêu được xem là chưa giác ngộ. Đang khi Trung Quốc là dịch ngữ danh từ đó là giải thoát là một động từ, tri kiến là một tăng ngữ, và nghĩa của cụm từ này là giải phóng kiến thức đi, giải phóng tri thức đi, tức là quăng bỏ tri thức, vâng bỏ kiến thức, không cần xài đến nó. Và từ đó dẫn đến một cái khuynh hướng là tu rụt tu rị thôi, chứ không học Phật pháp gì cả. Đang khi rất nhiều vị tổ sư nỗ lực để truyền bá một đạo Phật chánh kiến đúng với lời Phật dạy, thì nhiều tu sĩ đó cứ phê bình về việc học, nói học là có tác hại, học là thế này thế kia, học rễ ra đời, vân vân. Và kết quả là suốt mấy chục năm tồn tại Phật giáo, do ảnh hưởng của đạo Phật này từ Trung Quốc, phần lớn các nước như là Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên gần như là không có quan trọng về vai trò của tri kiến và trí tuệ. Và do vậy tu sĩ Phật giáo lẽ ra phải hơn tu sĩ và giáo sĩ các tôn giáo còn lại một cái đầu là tối thiểu. Nên trên thực tế chúng ta rất nhiều người thấp hơn họ những cái đầu. Và từ chỗ này đó, đạo Phật lẽ ra phải sáng chói thì trở thành đó, đứng thứ 3 trên toàn cầu về dân số thôi. Thì nếu như tu sĩ Phật giáo nào cũng có bằng cấp cao, cũng có kiến thức Phật học giỏi, cũng dạng trên thuyết pháp được hết, mỗi một trụ trì đều có thể làm được các Phật sự, bao gồm thuyết pháp, hướng dẫn khỏi tu, thì có lẽ các Phật tử đâu có phải khó khăn, trở ngại, khổ đau, bế tắc phải đi tự học mù học mò và học từ bạn bè của mình. Chúng tôi biết rằng là nói những vấn đề này đó là những chuyện tế nhị và khó nói, nhưng không nói là không được. Và khi nói hoàn toàn không phát xuất từ một động cơ hay mục đích đã phá ai hết, mà chỉ nói một hiện thực. Vì Đức Phật dạy chúng ta là không xa lánh hiện thực, không đào tạo hiện thực, không cần điều quá nó, mà phải nhận diện nó, bế tắc chỗ nào thì chúng ta mới tháo mở được nó. Câu chuyện truyền y bác của Lục Tổ Huệ Năng đối với lịch sử thiền tông của Trung Quốc là một câu chuyện ly kỳ. Ngài Huệ Năng xuất phân từ người không có học chữ cái, tức là 214 bộ thủ của Trung Quốc còn không biết, lại chính thức trở thành tổ sư thứ 6 của dòng thiền tại Trung Quốc, nói tiếp 28 vị tổ sư của Ấn Độ. Đang khi Cao Tăng Thành Tú đó, là một nhà bác học đa văn, lại không có cơ hội để truyền thừa, thì câu chuyện đó còn đang tranh luận rất lớn về lịch sử, tính xác thực của nó hay là những hư cấu, những biên tập về sau. Vì đã trải qua trung bình là 13 thế kỷ rồi đó, cái khuynh hướng lý giải có một số thì cho đó là sự thật, một số thì cho là đó là cái câu chuyện được biên tập để tạo sự ly kỳ thôi. Còn theo lịch sử đó thì Ngài Thành Tú và các đệ tử của Ngài vẫn tiếp tục làm quốc sư của Trung Quốc thôi, tức là trở thành một trường phái chánh thống, một đạo Phật chánh thống tại Trung Quốc vào thế kỷ đó và những thế kỷ về sau. Đang khi các học trò của Ngài Huệ Năng lỗi lạc nhất như Ngài Thằng Hội thì phải bị ở tù vì có quyền hướng chống đối chính phủ vào giai đoạn đó. Cách thức để Trung Quốc trình kiến giải là vị thiền sư sẽ yêu cầu thiền sư của mình trình một bài kệ để ấn chức. Bài kệ của Ngài Thành Tú là: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày thường lau chùi, chớ để dính bụi trần. Đó là hoàn toàn phù hợp với câu pháp cú 183 của Đức Phật. Đó là tâm chỉ, nói triết lý cao siêu gì thì nói, việc tu tập là chừng đó thôi, không có khác. Là lúc triết lý để giải quyết các vấn nạn về nhận thức, về phương pháp, về tính chiều sâu, về cái bề mặt rộng, về sự thuyết phục, giúp cho một người chưa hiểu có thể hiểu, hiểu rồi tu tốt hơn. Còn thực hiện giải quyết khổ đau phải đi từ vấn đề như thế thôi, không thể có một cách thức nào khác. Ngài Huệ Năng được khen tấm tắc là vì đã trình một bài kệ với kiến giải đặc biệt: thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng, xưa nay chưa từng bị dính bụi, cần gì phải lau chùi. Theo chúng tôi không có gì là đặc sắc, chỉ cần đặt một phủ định từ vào các động từ của Ngài Thành Tú thì có một bài kệ của Ngài Huệ Năng thôi. Mà phủ định là một chuyện rất dễ, không cần phải học, chúng ta chỉ cần gắn một động từ phủ định vào những gì mà người khác chủ trương, chúng ta có một quan điểm đối lập. Đó là công việc làm của các đảng phái, của những người khác nhau thôi. Cho nên trình kiến giải bằng một bài kệ không phù hợp với tâm trị gốc của Đức Phật, bởi vì chưa có được giải thoát tri kiến. Đó là kiến thức và sự giác ngộ của mình. Mình giác ngộ mà mình còn chưa biết là mình giác ngộ, mình cần phải nhờ đến ông thầy để kiểm chứng mình thì làm sao chuẩn được. Trong thi cử thì có thầy để đánh giá, nhưng mà trong giác ngộ, khi mình giác ngộ rồi thì mình chính là ông thầy, ông thầy là mình và ông thầy không phải là một. Một người phàm giác ngộ trở thành là bậc giác ngộ, và người ấy chính là Phật, Phật là người ấy, thì cần gì phải nhờ ai kiểm chứng nữa. Đó là một tiến trình nhận thức có chiều sâu và diễn ra một cách rất tự nhiên, không hơn không khác. Nói sơ như thế để chúng ta thấy là khi Đạo Phật được truyền sang Trung Quốc đó, thì các biên tập của Trung Quốc đã làm cho các khái niệm của Phật học đó bị hiểu sai ở một phần nào. hoặc là mang tính Trung Quốc hóa một phần nào rồi. Do đó tu học Phật giàu tại gia hay xuất gia cần phải nhấn mạnh đến vai trò trí tuệ, mà các bước đi ban đầu của nó là cái nhìn như thị, cái nhìn như lý tắc ý, cái nhìn chánh chi kiến. Nếu thiếu ba phương diện này, không có ai có thể đạt được trí tuệ đâu. Vấn đề 4, vượt qua khổ đau bằng quán vô ngã. Kinh Vô Ngã Tướng được Đức Phật thuyết giảng ngay sau khi công bố bài kinh Chuyển Pháp Luân. Chúng ta thử đặt một câu hỏi: tại sao không phải là bài kinh khác mà phải là bài kinh này? Rất tiếc là đạo Phật Đại Thừa đó, mặc dầu vẫn truyền bá học thuyết vô ngã, nhưng trong các nghi thức đọc tụng và các chương trình Phật học từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, nếu bị ảnh hưởng bởi truyền thống của Phật giáo Trung Quốc, hầu như không hề giảng dạy đến bài kinh này, vì chúng ta liệt bài kinh đó vào bài kinh tiểu thừa, tức là những bài kinh chỉ dành cho hạt giống thấp, lúa lép, các hạt giống bị hư thối, không còn khả năng nảy mầm để cho ra một cái cây đại thụ về sau này. Đó là những cái quy chụp tạo ra cái sự phân biệt đối xử trong nội bộ và trong lòng đạo Phật. Đã xảy ra nay là 22-23 thế kỷ rồi. Rất may là bây giờ chúng ta không còn quan trọng quá về các khái niệm nguyên thủy và đại thừa nữa, vì như thế đó là sự xúc phạm lẫn nhau giữa các đồng tu, chỉ vì khác nhau về khuynh hướng tu và pháp môn tu thôi. Cốt lõi của bài kinh Vô Ngã là việc thực tập một tiến trình trị liệu. Theo đó đó, mọi người thực tập cần phải nhận diện rằng là các khổ đau không thể tách rời khỏi thân và tâm của con người, và do đó để giải quyết các vấn nạn khổ đau cũng là giải quyết vấn đề thân và tâm của con người thôi. Rất nhiều các nhà tôn giáo thuộc dạng Sơn Đông Mãi Võ đó sử dụng công nghệ lăng xê và quảng cáo rằng là chỉ cần niệm tên của tôi thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ tự động kết thúc. Chỉ cần nhắm mắt ngồi thiền theo thiền Quán Thế Âm hay một loại thiền nào đó thì mọi khổ đau sẽ kết thúc. Hoặc chỉ cần tin vào những điều tôi nói thôi thì mọi khổ đau sẽ kết thúc. Đó là đại lừa đảo, hoàn toàn không có sự thật, nhưng lại có thể đánh trúng vào lòng tham và sự lười biếng của những người theo tôn giáo. Lòng tham là gì? Mình tu ít mà muốn có được kết quả nhiều. Lười biếng là gì? Không nỗ lực tu gì hết mà muốn có thành quả được ban tặng sẵn ta. Và những người đó đã lần lượt trở thành nạn nhân của những tay lừa đảo tôn giáo khét tiếng trên toàn cầu. Một phần cũng do nhiều người mê tín chấp vào cái tôi của mình đó, cũng là một nhân vật. Nhưng nếu nói là tôi là Chúa sống, tôi là Phật sống, tôi là Bồ Tát sống đó, thì quần chúng sẽ đến với người đó nườm nượp hơn, vì người đó sẽ lấy le với thiên hạ rằng tôi là đệ tử của Phật sống đấy, tôi là đệ tử của Chúa sống đấy, và đẳng cấp của tôi phải như thế, thì tôi có vai trò xã hội, tôi có địa vị, tôi giàu có, tôi đi làm đệ tử của các ông thầy bình thường, các sư cô bình thường làm cái gì. Và đây là một sự chấp ngã rất lớn mà nếu không khéo vượt qua, nhiều Phật tử bị vướng phải, và kết quả là chúng ta chỉ chạy theo chủ nghĩa hình thức danh xưng bằng các công nghệ lăng xê quảng cáo rẻ tiền về tôn giáo thôi. Các nhân vật Thanh Hải, Di Tuệ, Trần Tâm của người Việt Nam là những ví dụ điển hình về cái loại lừa đảo tôn giáo này. Nhưng quần chúng theo họ rất đông là bởi vì những cái vướng kẹt như chúng tôi vừa phân tích. có nhiều nỗi khổ niềm đau mình đục nó vài chục năm nó còn chưa vỡ ra được, uống thuốc vài chục năm mà vẫn chưa kết thúc được, tu tập là 50 năm mà đôi lúc nó vẫn còn dướng cái chỗ này kẹt chỗ kia, mà nghe những cái lời hứa suông, những cái chiếc bánh vẽ suông mà giải quyết được chuyện gì, nhưng mà người ta vẫn tin, vẫn theo, vẫn truyền bá, vẫn phổ biến, rồi mê tín dị đoan lại tiếp tục được lây lan phổ cập, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và con người nói chung. Cho nên thay vì chạy hoại chạy phải thì cầu nguyện thượng đế, thần linh, cầu mai, xin bùa phép, năm tháng ngày giờ tốt, rồi những cái chấn yếm nhân dân, muốn không dẫn đến kết quả thật và những lời hứa suông và sự tình cờ, chúng ta hãy nỗ lực là thực tập vô ngã để vô hiệu hóa các nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị dướng phải. Về đau trên thân đó, liên hệ đến các loại bệnh tật, thì ngày nay chúng ta có được những sự hỗ trợ, đó là thuốc gây mê, thuốc tê, nó giúp cho cái khổ đau được khoanh vùng và các phản ứng của thần kinh cảm giác liên hệ đến đau đó không đưa về thần kinh trung ương, cho nên chúng ta an toàn khỏi cái đau trong vòng một thời gian mà khi cái lượng thuốc đang còn tác dụng trên cơ thể của chúng ta. Ngoài những cái hỗ trợ y khoa đó thì mọi người cần phải thực tập rằng là thân thể này không phải là tôi không bị kẹp vào thân thể này không phải là sao không của tôi, cho nên các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân thể này bao gồm già bệnh chết và các tai nạn, tôi không đánh đồng với công thức rằng tôi đang đau, tôi đang khổ, mặc dù trên thực tế là khổ đau đó liên hệ đến tôi. Đó là cách chúng ta ly tâm hóa sự cường điệu khổ đau, và do vậy chúng ta vượt qua khổ đau một cách rất là dễ dàng. Phương diện thứ hai của thực tập vô ngã đây đó là mình không thừa nhận theo dạng chấp thủ rằng tôi là nạn nhân của khổ đau. Sanh già bệnh chết là các khổ đau sinh học tác động bởi điều kiện sống, còn nạn nhân của khổ đau đó là trong một tương quan, các khổ đau này không do chúng ta tạo ra, không phải là một phản ứng sinh học mà do một người nào đó vi phạm pháp luật, sống trái ngược với lương tâm, vì lòng ích kỷ cho nên đã tạo ra những chuyện dở khóc dở cười, chẳng hạn như là thị phi, đánh lộn, rồi hãm hại, thanh toán, nói xấu, chà đạp, nhân phẩm, vân vân. Tất cả những điều đó đều là những thứ mà tiến trình tác nhân nó làm cho người bị khổ đau khi ý thức về thì cảm thấy khó mà buông bỏ được. Dụ ngôn mũi tinh độc trong kinh tạng Pali đó là một trị liệu khổ đau. Ba phản ứng thái độ mà theo Đức Phật có thể có khi một người bị mũi tên khổ đau bắn trúng bao gồm: phản ứng một, than trời trách đất tại sao không bắn ai, không giết ai, không hại ai mà tôi phải là nạn nhân. Câu hỏi đó bằng thừa, có thể ta ghét mình, ta ganh mình, ta không thích mình, hoặc là ta được là thuê mướn, hoặc có nhiều nguyên nhân khác, động cơ khác nữa. Than vãn như thế không giải quyết được cái khổ đau mà mình đang vướng phải, chúng ta có thể chết trước khi sự khổ đau đó có cơ hội được than vãn đến lúc cuối cùng. Thái độ B, nỗ lực tìm kiếm xem ai là chủ nhân, ai là chủ mưu của cái cuộc dàn xếp này. Đức Phật khẳng định người ta sẽ có thể chết trước khi kết quả đó được công bố, bởi vì tiến trình đó nó liên hệ đến luật. Tiến trình của luật đó, nó còn có sơ thẩm, phúc thẩm, rồi nhiều cái cấp khác, người ta được quyền kháng án, cho nên để có một cái kết luận rằng cái kẻ mà tác nhân gây tạo khổ đau là một kẻ tội phạm á, rồi lúc đó nó mất đến 3 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, và có nhiều trường hợp đó cái người là đương đơn đó đã chết rồi mà cái công bố về tội phạm ở kẻ đương sự vẫn chưa được thực hiện vì thiếu các bằng chứng. Thế nên nhờ đến luật sư để tạo công bằng xã hội, chúng ta phải hiểu rằng đó là một sự tương đối. Ta vẫn phải làm theo luật những gì mình có thể làm được, nhưng đừng để tâm mình bị dướng kẹt vào những cái trục trặc đó. Thái độ 3, chưa bằng tâm gọi đến ai là thủ phạm, không cần phải than vãn, nhưng nhấn mạnh đến nhu cầu được trị liệu khổ đau bằng y khoa. Tức là nỗ lực bằng một cách để cho xe cấp cứu đến, người cấp cứu đến, giúp cho chúng ta vượt qua được cái cơn nguy khốn này. Còn các chuyện khác hà hồi phân giải, còn sự sống là tốt rồi. Đức Phật kết luận trong ngụ ngôn đó như sau: thái độ ứng xử thứ ba là thông minh và cần thiết, vì người đó đã biết thương cuộc sống mình, biết thương mình và biết tạo hạnh phúc cho bản thân mình. Cái vấn đề còn lại để luật pháp giải quyết. Nếu luật pháp đành bó tay chấm cơm do thiếu dữ liệu, thì nhân quả sẽ thay thế luật pháp xử một cách đích đáng những kẻ xấu liên hệ trực tiếp hay gián tiếp tạo ra nỗi đau này. Chúng ta tiếp tục thoát mình ra khỏi ăn quán giang hồ, thoát ra khỏi hận thù và quan trái. Đó là ứng xử thông minh. Như vậy, thực tập vô ngã sẽ giúp cho chúng ta không đánh đồng tôi là nạn nhân của khổ đau, tôi đang bị khổ đau hoành hành. Dĩ nhiên khổ đau vẫn đang tấn công chúng ta, nhưng chúng ta thoát ra nó nhẹ nhàng và không để lại các phản ứng phụ, các cái tác động phụ về tâm lý và lối sống. Thứ ba, quán không có tác nhân. Thực tập vô ngã cũng là một nghệ thuật giúp cho chúng ta có được cái rồng rộng lượng tha thứ. Thay vì sau khi tìm hiểu, chúng ta biết rằng là người đó vì động cơ ganh ghét, thù hằn, vô minh, thiếu thông tin, hiểu lầm, do bị tác động, do bị cài bẫy mà chơi chúng ta, hại chúng ta, chúng ta cứ nghĩ đơn giản rằng họ không hề có dụng tâm xấu đó. Dĩ nhiên chúng ta không phải làm như thế là để phớt lờ, cứ để cho luật giải quyết họ. Bởi vì khi biết rằng ai là tác nhân gây ra khổ đau, chúng ta tức lắm, ức, nhất là bản thân của mình và những người ruột thịt. Vợ phát hiện ra chồng không chung thủy đó, thì cái kiến thức biết này sẽ làm cho người vợ sống khổ đau, đang khi bà ấy có thể có 30 năm, 40 năm hạnh phúc bên chồng. Cái kiến thức đó đã làm phá vỡ tất cả những gì đã có, do vì không sử dụng đúng kiến thức trong một tình huống cần thiết. Một bà vợ sau ngày 49 của chồng lục lại trong tất cả các tủ bàn ghế làm việc của ông, phát hiện ra một cuốn nhật ký. Trong cuốn nhật ký ghi các dòng chữ: em ơi, anh chán cái bà già đó giống như con khỉ vậy, anh phải sống vì tình nghĩa với bà ấy thôi. Bà vợ tá hỏa tâm tinh, toàn bộ cái hạnh phúc mà bà xây dựng mấy chục năm đó nó sụp giống như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ vậy, chỉ trong vòng tích tắc đó. Đang khi sống với bà ấy đó, thì bà ấy luôn luôn nhận được từ chồng mình rằng là em là người vợ lý tưởng nhất, là người số một thôi, và anh may mắn có được em. Nhưng mà khi đọc vô cái nhật ký đó, thì tá hỏa. Thành ra là ông ấy sống hai mặt. Đây là một trong những dấu chỉ cho thấy xử lý cái thấy mới là quan trọng, chứ còn bản chất của thấy khổ đau không đó, nó vẫn chưa giải quyết được vấn đề đó. Và điều này nãy Hòa Thượng Thích Minh Chơn đã có phân tích rồi. Có nhiều người thấy quan tài cũng không đổ lễ, thì họ chai à, không, họ liều rồi, thiếu mặn cùi rồi, cùi không sợ lỡ, thiếu không sợ súc rồi. Cho nên là thái độ xử lý cái thấy như thế nào mới là quan trọng. Thì cũng tương tự như thế, khi mình nghĩ là có một tác nhân đang cố tình chơi mình, nhất là người thân, là bạn bè, chúng ta sẽ ức hơn, tức hơn, giận hơn, và chúng ta có thể phá vỡ hết tất cả những cái tình cảm đẹp mà chúng ta đã từng có với người đã ngay lập tức. Nhất là những nỗi khổ niềm đau nó đánh vào ngay cái mặt sở trường của chúng ta. Chẳng hạn một người rất vô ngã mà bị người thân mình gọi là dựng chuyện, nói rằng người đó rất ích kỷ, nhỏ nhoi, tức không? Rất tức chứ. Hoặc người đó là người không hề có tính cạnh tranh, biết nhường nhịn, biết kính trên, giúp đỡ bên dưới, sống hài hòa, rất là chân thành, dễ tiếp xúc, dễ góp ý, dễ gần gũi, nhưng lại bị gọi là ta dựng chuyện lên rằng người này là người chảnh, người sống biệt lập, người rất là khó chơi, rất khó chịu. Hoặc một người nào đó sẵn sàng bỏ tiền làm các Phật sự, làm các việc từ thiện, giúp đời của người, mà lại bị gán ghép trở thành là một con người ăn cắp tiền, đau đớn biết chừng nào. Vì đó khi xác định được tính tác nhân đó, là chúng ta dễ dàng thở lên hận thù và quan trái. Và trong tình huống này Đức Phật dạy chúng ta là hãy quán tưởng con người không phải là kẻ thù của con người, mặc dù con người đó có những tác nhân do tham sân si và chấp. Kẻ thù của con người chính là tham sân si và chấp thủ. Từ đó thay vì hận thù người đó, trả đũa người đó, chúng ta hãy nỗ lực tìm cách giúp cho người đó chuyển hóa được tham sân si và chấp. Nếu không làm được người đó, ít nhất là mình đã tháo mở nỗi khổ niềm đau của mình với người ấy rồi, với còn lại là người đó phải tự chịu trách nhiệm về nhân quả thôi. Đó là lối ứng xử khôn ngoan và thông minh. Cho nên khi bị người khác tấn công, phá phách, hãm hại, gây rối, các khổ đau có mặt trên mình á, thì nhớ đừng bị ám ảnh. Những người thiếu bản lĩnh, những người quá chân thật, những người yếu về tâm lý đó dễ bị ám ảnh. Từ ám ảnh dẫn đến thái độ là không muốn bận tâm đến việc này nữa, không muốn làm những việc từ thiện đó nữa. Chúng ta đang tự động đóng bít cửa ngõ phước báo ở bản thân mình. Đó là một sự lỗ lã và dài dòng thôi. Cuộc đời là thế, không phải ai làm tốt cũng được người ta tán dương và ủng hộ đâu. Từ lúc có những cái diễn trình dù là tạm thời xảy ra một cách đối lập, và người có bản lĩnh phải thấy đây là một quy luật, cho nên thay vì buồn, thối thất, chán nản, bỏ cuộc, chúng ta hãy phát nguyện hùng và làm những việc lớn hơn nữa. Đó là cái cách thực tập vô ngã để vô hiệu hóa tác nhân của khổ đau. Kính thưa quý hành giả, thời gian đã hết. Chúng tôi kính mong quý vị về tiếp tục xem lại bài kinh Tất cả là hoặc, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, thuộc kinh Trung Bộ. Đức Phật trình bày trong bài kinh này đó 7 cách thức để vượt qua khổ đau. Vượt qua khổ đau bằng chánh tri kiến, vượt qua khổ đau bằng tránh né, vượt qua khổ đau bằng đoạn tuyệt, vượt qua khổ đau bằng nỗ lực tinh tấn, vượt qua khổ đau bằng hưởng thụ đúng, vượt qua khổ đau bằng tu tập, vượt qua khổ đau bằng thiền quán. Mà theo chúng tôi đó, đây là những giải pháp rất là thiết thực và cần thiết, mỗi người nên nắm nằm lòng. Bài kinh đó chúng tôi đã thuyết giảng 3 lần. Lần đầu vào năm 2006 gồm có 4 buổi. Lần thứ hai vào năm 2009 gồm có 2 buổi. Lần thứ ba đó là năm 2013 cũng mới đây thôi, một buổi để cho gọn. Quý vị có thể tìm kiếm ở trên Google 7 cách dứt trừ khổ đau, gạch ngang Thích Nhật Từ, quý vị sẽ được dẫn đến các cái bài giảng đó. Muốn nghe chi tiết á, thì đi vào phần 4 bài, muốn nghe vừa thì 2 bài, muốn nghe tóm tắt á, là 1 bài, để chúng ta thấy được cái chiều sâu về giải pháp kết thúc khổ đau được Đức Phật giảng dạy, vốn rất khác các pháp môn mà chúng ta được biết đến ở tại Trung Quốc và ngay cả ở Việt Nam. Giữa Phật và các bậc tổ, Phật như là núi Tu Di, các tổ chỉ là một cái đồi thôi. Giữa tổ và các tu sĩ bình thường, tổ là cái đồi và các tu sĩ là hạt cát. So sánh như thế để chúng ta thấy là lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu, làm chuẩn á, chúng ta sẽ học được rất nhiều các phương pháp có chiều sâu, mang tính toàn diện và giải quyết các vấn đề một cách dứt điểm. Và nếu làm được điều đó là một phước báo lớn. Kính chúc các quý hành giả được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.